Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 27 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Nhiều hoạt động quan trọng của Chủ tịch nước trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Italia từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 7.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
Thủ tướng Chính phủ tới thăm Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.
Chủ tịch Quốc hội tiếp cố vấn đặc biệt của nội các chính phủ Nhật Bản.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Tổng thống Italia Sergio Mattarella, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Italia từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 7. Sau hội đàm cấp cao trưa ngày 26 tháng 7 theo giờ địa phương tại phủ Tổng thống Italia ở thủ đô Roma, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Sergio Mattarella đã chủ trì họp báo chung thông tin về kết quả hội đàm. Đáng chú ý, Tổng thống Sergio Mattarella cho biết sẽ chuyển đến Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng văn kiện của Nghị viện Italia phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU EVIPA trong ngày.
Cũng trong ngày 26 tháng 7 theo giờ địa phương, tại Rome, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Giorgio Meloni. Sau lễ đón trang trọng tại Phủ Thủ tướng, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi toàn diện về hợp tác hai nước và thống nhất các biện pháp thực chất nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Italia. Tiếp đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gặp Chủ tịch Hạ viện Italia Lorenzo Fontana và tham dự lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác tổ chức giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế UIM F1 S20 và UIM ABP Aquabay Grand Prix Bình Định 2024 tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định với công ty H20 Racing.
Chiều 26 tháng 7 theo giờ địa phương, tức đêm qua theo giờ Việt Nam, tại Roma, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gặp Chủ tịch Thượng viện Italia Ignazio La Russa, nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập khuôn khổ đối tác chiến lược. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Italia, trong đó có hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan lập pháp hai nước. Về quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Italia, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn ở các cấp trên các kênh nhà nước, chính phủ, quốc hội. Hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như Liên Hợp Quốc, khuôn khổ ASEAN-EU nhằm cùng ứng phó với các vấn đề khu vực và toàn cầu.
Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng ngày 27 tháng 7, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường Bắc Sơn và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự lễ có các ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, các ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.
Sáng nay, nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm và tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Giao nhiệm vụ cho các cán bộ nhân viên trung tâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phải xác định việc chăm lo cho các thương binh bệnh binh là vinh dự, là trách nhiệm cao cả, tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thủ tướng cũng xúc động chia sẻ với những nỗi đau, mất mát mà các mẹ Việt Nam anh hùng và thương bệnh binh đang phải gánh chịu. Thủ tướng mong muốn các mẹ, các thương bệnh binh luôn mạnh khỏe, chiến đấu với bệnh tật, làm tấm gương sáng để các thế hệ noi theo. Cũng trong ngày hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi khảo sát hiện trường, nghe báo cáo về dự án xây dựng tuyến đường Đông Tây của tỉnh Ninh Bình.
Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp ông Maeda Tadashi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JBIC, kiêm cố vấn đặc biệt của nội các chính phủ Nhật Bản. Chia sẻ tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội cho biết Việt Nam đánh giá cao sáng kiến cộng đồng phát thải bằng không châu Á AGEC của Thủ tướng Nhật Bản Kishida. Sáng kiến này có những điểm tương đồng với Việt Nam và Việt Nam cũng đang nỗ lực triển khai các hợp tác cụ thể với nước bạn. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý hai bên cần phải làm rõ nội hàm của sáng kiến này, cơ chế vận hành, quan hệ đối tác Việt Nam-Nhật Bản trong triển khai cơ chế này như thế nào. Chủ tịch Quốc hội hy vọng sáng kiến này sẽ sớm được triển khai tại Việt Nam.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Theo Ngân hàng Nhà nước, sau 3 tháng triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho chủ đầu tư và người mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, đến nay gói này mới giải ngân được khoảng 95 tỷ đồng và cam kết cho vay 950 tỷ đồng. Hiện 4 ngân hàng có vốn nhà nước triển khai gói tín dụng này gồm Vietcombank, Agribank, BIDV, Vietinbank luôn sẵn tiền để giải ngân cho các dự án có đủ hồ sơ pháp lý và người mua nhà có hợp đồng mua nhà ở xã hội. Tuy vậy, tốc độ giải ngân đến nay vẫn còn rất chậm. Nguyên nhân là do thiếu hụt nguồn cung, nhiều dự án còn dang dở, chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý theo yêu cầu.
Theo báo cáo tổng quan sàn thương mại điện tử nửa đầu năm 2023, tổng doanh thu trên các sàn thương mại điện tử nửa đầu năm 2023 là 92.745 tỷ đồng, có hơn 394.000 shop phát sinh đơn hàng. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu thương mại điện tử tại Việt Nam đã tăng 46%. Xét về thứ hạng, Shopee tiếp tục là sàn thương mại điện tử đứng đầu về doanh thu với thị phần gần như không thay đổi, chiếm 63%. Sự bất ngờ lớn nhất trong quý 2 so với quý 1 năm 2023 chính là thứ tự của TikTok Shop. Với doanh thu hơn 16.000 tỷ đồng, nền tảng này nhanh chóng chiếm thị phần của các sàn thương mại điện tử còn lại và thay thế Lazada ở vị trí thứ hai, tiếp đến là Tiki và Sendor.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa quyết định ban hành quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường hè phố trên địa bàn, trong đó có quy định về thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường hè phố. Theo đó, từ ngày 1 tháng 9 sẽ chính thức tổ chức thu phí. Đối tượng áp dụng đối với tổ chức cá nhân sử dụng tạm thời một phần lòng đường phải nộp phí và đóng phí theo quy định, đồng thời chịu trách nhiệm về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo phương án đã được cơ quan giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ chấp thuận, thu dọn các phương tiện, thiết bị vệ sinh và hoàn trả nguyên trạng lòng đường hè phố khi kết thúc sử dụng.
Tính từ đầu năm 2023 đến nay, cả nước ghi nhận gần 47.000 ca sốt xuất huyết, trong đó có 11 trường hợp tử vong. Hiện tại một số bệnh viện do lượng bệnh nhân sốt xuất huyết điều trị nội trú gia tăng nên đã phải kê thêm giường. Để hạn chế tử vong, bác sĩ khuyến cáo bệnh sốt xuất huyết có thể chuyển từ mức độ nhẹ sang mức độ nặng. Vì vậy, khi thấy sốt cao đột ngột, người bệnh cần vào bệnh viện thăm khám ngay để được xử lý kịp thời và phù hợp.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Ngày 26 tháng 7, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã tăng lãi suất cho vay cơ bản lên mức cao nhất kể từ năm 2001 nhằm giải quyết tình trạng lạm phát vượt mục tiêu, đồng thời báo hiệu sẽ tiếp tục tăng vào cuối năm nay khi triển vọng kinh tế được cải thiện. Chia sẻ với báo chí sau khi thông báo quyết định nâng lãi suất thêm 1/4 điểm phần trăm, ông Jerome Powell, chủ tịch Fed cho biết, chúng tôi dự định sẽ tiếp tục chính sách hạn chế cho đến khi chúng tôi tin rằng lạm phát đang giảm bền vững hướng tới mục tiêu 2% đã đề ra, và chúng tôi sẵn sàng thắt chặt hơn nữa nếu điều đó phù hợp. Quyết định này là lần tăng thứ 11 của Fed kể từ khi họ bắt đầu nỗ lực thắt chặt tiền tệ mạnh mẽ vào tháng 3 năm 2022 để đối phó với tình trạng giá cả tăng cao.
Ba Lan vừa đưa ra tuyên bố sẵn sàng đưa ra lệnh cấm đơn phương đối với các sản phẩm nông nghiệp nhập khẩu từ Ukraine nếu EU quyết định không gia hạn các biện pháp bảo vệ đã có. Tuyên bố này được đưa ra sau các cuộc thảo luận sôi nổi về việc liệu có nên gia hạn lệnh cấm hiện tại đối với một số mặt hàng nông sản của Ukraine hay không. Được đưa ra để xoa dịu các nước tuyến đầu, những quốc gia đã đơn phương áp đặt lệnh cấm của chính họ vào tháng 4 sau khi một dòng sản phẩm nông nghiệp của Ukraine gây áp lực lên nông dân của họ. Thỏa thuận hiện tại liên quan đến các hạn chế thương mại đối với 4 mặt hàng lúa mì, ngô, hạt cải dầu và hạt hướng dương có nguồn gốc từ Ukraine và sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 9 tới.
Theo Bộ Điều phối các vấn đề kinh tế Indonesia, tăng trưởng kinh tế của nước này đang ở mức cao thứ hai trong nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20. Cụ thể, tăng trưởng kinh tế của Indonesia ở mức 5,03%, cao thứ hai trong số các thành viên G20, bất chấp các vấn đề kinh tế toàn cầu phức tạp và đa cấp như lạm phát, xung đột và khủng hoảng năng lượng. Vị thế kinh tế của Indonesia vẫn khá vững mạnh. Cơ quan này nhận định chìa khóa để tăng trưởng kinh tế đáng kể là phát triển cơ sở hạ tầng. Do đó, các dự án chiến lược quốc gia Sewindu đang được chuẩn bị một cách toàn diện để hỗ trợ các chính sách chuyển đổi kinh tế quốc gia trong ngắn hạn và dài hạn.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, hơn 22 năm qua, các chiến sĩ đội quy tập tìm kiếm hải cốt liệt sĩ K-71 thuộc đội chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh đã miệt mài khắp các chiến trường xưa trên đất bạn Campuchia để tìm kiếm và cất bốc hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam. 22 năm qua, họ đã đưa được hơn 3.000 liệt sĩ trở về quê hương, trở về với đất mẹ.
Hành trình tìm hải cốt liệt sĩ của đội K-71, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh và đội K-70 thuộc quân khu 7 trải dài trên địa bàn 4 tỉnh của Vương quốc Campuchia. Đại tá Đỗ Thành Việt, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh cho biết, đây từng là những chiến trường ác liệt trong cuộc chiến chống chế độ diệt chủng Pol Pot, nơi những giọt máu Việt Nam đổ xuống vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, vì sự hồi sinh của dân tộc Campuchia. Đại tá Đỗ Thành Việt nói thêm.
Dù phải vượt qua bao khó khăn thử thách của nơi rừng thiêng nước độc, của sự thay đổi địa hình, thì cán bộ chiến sĩ của đội cũng tâm niệm là phải tìm cho được các chú, các anh để đưa về hồi hương, đưa về an táng nơi đất mẹ, để thỏa lòng mong nhớ của gia đình, người thân cũng như địa phương đơn vị.
Chiến tranh càng lùi xa, việc tìm kiếm hải cốt các liệt sĩ ngày càng khó khăn. Công tác tìm kiếm quy tập thường phải triển khai ở khu vực rừng sâu, địa bàn hiểm trở và chỉ thực hiện được vào mùa khô. Vượt lên những khó khăn gian khổ, 22 năm qua, các thế hệ cán bộ chiến sĩ đội K-71 và K-70 vẫn luôn nỗ lực trên từng bước chân, từng hy vọng để tìm được và đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ. Thượng tá Phan Văn Long, chính trị viên đội K-71, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh cho biết.
Từ cấp đội đến phân đội là thường xuyên quan tâm, động viên, tạo một điều kiện giúp đỡ chiến sĩ, kể cả là về vật chất cũng như tinh thần, đặc biệt là thường xuyên là động viên. Đây là một nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng để cho cán bộ chiến sĩ là thực hiện nhiệm vụ bằng mình lành trái tim.
Tháng 7 năm nay, Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82, nơi yên nghỉ của hơn 14.880 liệt sĩ, đã đón nhận thêm 86 hải cốt liệt sĩ được trở về với đất mẹ. Ông Võ Văn Trung, thân nhân liệt sĩ, ngụ tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
Tôi đại diện cho gia đình thì ở lại để tổ chức làm lễ với nhà nước, rồi cũng là một lần để vào thăm, thì giờ phút này tôi đứng nán lại để thắp trong nén nhang và tạm biệt ông để về quê.
Hầu hết các liệt sĩ ở đây đều chưa xác định được thông tin, nhưng ai cũng có một người mẹ, một gia đình, một quê hương cụ thể. Họ đã sống với lý tưởng cao đẹp, họ đã chiến đấu và hy sinh anh dũng vì đất nước, vì nhân dân, vì tinh thần quốc tế cao cả. Anh linh họ đã hòa vào thành hồn thiêng sông núi. Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.